Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú Luật Sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú Luật Sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư xong một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta muốn nói về tài sản và hiệu lực của nó khi đi đến cái việc là chúng ta phải chia tay. Và chia tay đây có thể là ly dị, hay chia tay đây cũng có thể là ra đi. Khi chúng ta nói đến tài sản thì chúng ta có rất là nhiều những tài sản chúng ta cần phải nói tới. Chúng ta nói đến nhà cửa, chúng ta nói đến xe, chúng ta nói đến tiền trong nhà băng, chúng ta nói đến bảo hiểm nhân thọ. Quý vị biết bảo hiểm nhân thọ nó là một cái khế ước, và với cái khế ước đó thì cái người đứng làm chủ cái khế ước với công ty bảo hiểm là hai nhân vật chính trong một cái hợp đồng mà chúng ta đã nói đến. Trong cái hợp đồng đó thì chúng ta có những cái điều khoản nhất định, nó gọi là certain, là số tiền bảo hiểm là bao nhiêu, chúng ta mua vào lúc nào, nó có hiệu lực như thế nào, mỗi một tháng tiền premium, tiền đưa cho bảo hiểm là bao nhiêu. Tất cả những cái việc này nó nằm trong cái chu vi của một cái hợp đồng, một cái khế ước. Một trong những cái việc mà cái người đứng ra để làm chủ cái hợp đồng được quyền làm đó là họ chỉ định ai là người nhận cái số tiền bảo hiểm của mình khi mình ra đi. Ở California chúng ta đã biết rằng là tiền xây dựng trong cuộc sống vợ chồng là của chung. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, hai luật sư cho em hỏi một câu hỏi về tai nạn xe cộ với luật sư.
Cái điện thoại của anh hình như nó hơi xa, anh có thể để gần một chút xíu để câu hỏi được rõ hơn nha anh nha, tại vì nó nghe hơi nhỏ đấy, nhưng mà không biết luật sư có nghe được không ạ?
Nghe được.
Dạ, đã mời anh.
Đó, em có bị một tai nạn xe cộ đó luật sư, khoảng 2 năm trước á, thì bây giờ bên đối phương đó, luật sư có nghe được không ạ?
Đã nghe được.
Bây giờ bên đối phương đó đền cho em một số tiền á luật sư. Nhưng mà trong lúc mà thời gian mà 2 năm trước á thì bảo hiểm bên em có trả cho bên bệnh viện Emergency Room á, nó trả một số tiền á. Mà sao cho bây giờ cái nó bên đối phương á nó đền tiền cho mình thì nó nói là tất cả những chi phí bảo hiểm bệnh viện này kia là nó include trong đó, mình phải chịu tất cả hết những cái tiền giống như tiền luật sư rồi, tiền bệnh viện, tiền đi Emergency Room hay tiền testing nó là khoảng 30.000 mà bên kia nó đền em có nó bây giờ nó nói là cái tiền nó chỉ đền như đó thôi, còn tiền bệnh viện chi phí này kia là mình phải trả hết, thì cái đó có đúng không luật sư?
Ok, đây là cái câu trả lời cho anh và cho tất cả mọi người. Anh có thể tắt cái điện thoại để nghe trên radio và anh cho anh một phần nào cái sự giải quyết trong cái việc này. Cái việc đầu tiên tôi muốn nói đến là khi quý vị rơi vào tình trạng này, quý vị có luật sư đại diện cho quý vị. Thì khi quý vị có luật sư đại diện thì cái câu hỏi như vậy, quý vị hỏi thẳng cái người luật sư làm việc cho quý vị: tôi không muốn dẫm lên chân của một người bạn đồng nghiệp nào của tôi. Nhưng trong một cái hồ sơ về vấn đề tai nạn xe cộ, cái phương cách làm việc của tôi là nếu anh có bảo hiểm xe mà có đầy đủ mọi điều khoản trong đó để bồi thường cho anh rơi vào tình trạng bị tai nạn, và cái người đối phương là chúng ta gọi là người thứ ba, họ là người có lỗi, thì cái việc đầu tiên là chúng tôi nhìn vào cái công ty thứ ba đó để bồi thường cho những cái sự thiệt hại của anh, từ chiếc xe cho đến mướn xe cho đến vấn đề chi phí cho thương tích. Và anh có 2 năm để nói chuyện về vấn đề bồi thường thương tích. Nếu không giải quyết được thì mình phải nộp một cái đơn kiện lên tòa để giữ lại cái tình trạng là mình có quyền được bồi thường nếu đi đến cái chỗ giải quyết. Bây giờ anh hỏi tôi rằng là vậy thì bên phía bảo hiểm của anh đã trả tiền về y tế cho nhà thương cho cái gì đó, và bây giờ bên phía cái công ty thứ ba mà cái người đụng anh, họ chỉ trả cho anh một số tiền ít hơn nhiều hơn thì tôi không biết. Nhưng nếu đó là cái tình trạng anh đối diện với, thì cái người làm việc với anh phải điều đình những cái việc này trước khi cái hồ sơ có thể được chấp thuận giải quyết. Vì không phải là mình chi phí 30.000 đồng tiền nhà thương, bảo hiểm của mình bỏ tiền ra để trả. Bây giờ bảo hiểm của mình có làm gì sai đâu mà họ phải bị thất thoát cái số tiền này. Cho nên họ phải đòi lại từ phía bên kia. Và phía bên kia họ nói cái hồ sơ của anh chỉ có trị giá 10.000, ví dụ như vậy. Thì làm sao với cái 10.000 đồng đó mà có thể bảo vệ được, hay là chi phí trả cho tất cả tiền luật sư, tiền thương tích của anh và tiền nhà thương. Đó là cái việc làm của cái người đứng ra đại diện cho anh. Nếu anh không có luật sư đại diện thì anh phải tìm luật sư giúp cho anh giải quyết cái vấn đề này. Đó là tôi chưa đi vào những cái phức tạp của cái hồ sơ đụng xe. Khi quý vị có bảo hiểm chính phủ Medicare và họ trả tiền chi phí tai nạn xe cộ, thương tích của quý vị cho quý vị, rồi bây giờ quý vị lại được bồi thường, thì làm sao họ có thể ngồi yên để cho quý vị nhận được cái số tiền đó. Nó phức tạp lắm, cho nên đây cái là lời khuyên của tôi. Nếu quý vị làm việc với một luật sư nào thì cái người luật sư đó và quý vị phải có được cái cơ hội nói chuyện và làm việc với nhau để giải quyết cái việc này cho nó đúng nhé. Tôi không thể nào nói thêm hơn được như vậy nữa. Cảm ơn câu hỏi của anh. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư nhiều ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Ở California, chúng ta nói đến tài sản có với nhau trong thời gian là vợ chồng là của chung. Vậy thì những cái số tiền mình trả cho cái khế ước bảo hiểm nhân thọ đó, nó là tiền từ cái chương mục tiền đi làm của mình. Nhưng mà vì nó là của chung thì cái tiền đó là tiền của chung, chứ không phải là của riêng mình. Nếu chúng ta chỉ định cái người nhận cái phúc lợi của cái khế ước bảo hiểm nhân thọ đó, thì cái người đầu tiên phải được nhận đó là cái người phối ngẫu của mình. Trừ khi cái người phối ngẫu của mình đồng ý không nhận cái số tiền đó, thì đến cái lúc đó mình mới có thể chỉ định người được lãnh. Có rất là nhiều người quyết định, tôi không muốn để lại cho người phối ngẫu, tôi muốn để lại cho con của tôi. Con đây là con của hai người, hoặc là con riêng cũng là vậy. Không thể nào nó có thể xảy ra trừ khi cái người phối ngẫu đó đồng ý trên giấy tờ là họ không muốn lãnh cái số tiền đó. Rất là nhiều người nói chuyện với nhau, ồ, bà đồng ý, ồ, ông ấy đồng ý. Nhưng mà đó chỉ là cái lời nói bằng miệng. Chúng ta nói đến một cái khế ước bảo hiểm nhân thọ nó giá trị bao nhiêu tiền thì chúng ta cần phải có cái sự đồng ý đó trên giấy tờ. Mà ngay cả những người làm về vấn đề bảo hiểm cũng biết cái việc này là cái việc cần phải làm. Thì chúng ta nói đến cái vấn đề làm việc, thưa quý vị, nhiều khi có thể là vì lý do không kinh nghiệm, hay cũng có thể là vì lý do không cần biết hay là không để ý, thì những cái hành động mà chúng ta làm ngày hôm nay nó có thể ảnh hưởng về sau này khá phức tạp. Cho nên khi chúng ta làm việc, chúng ta cần phải chỉ dẫn cho nó rõ ràng, để cái người làm việc với mình họ biết cái lựa chọn của họ là như thế nào. Tôi nói một cái thí dụ, quý vị đi mua bảo hiểm xe, quý vị làm sao biết được cái bảo hiểm xe này nó như thế này, phải có như thế vậy, nhất định là ai cũng phải mua cái phần trách nhiệm bảo hiểm đụng cho người khác, nó gọi là liability. Quý vị có biết rằng là nó có cái phần mà quý vị có thể mua để mà quý vị được kéo xe, cái phần mà quý vị mua để mà quý vị được bồi thường xe nếu quý vị có lỗi, quý vị có thể mua cái phần để mà quý vị được trả tiền bệnh viện nếu quý vị là người không có bảo hiểm sức khỏe. Tất cả những cái chi tiết đó chỉ có người làm bảo hiểm họ mới biết, và chỉ có người làm bảo hiểm họ mới dùng thời gian để cặn kẽ giải thích cho quý vị, để rồi quý vị có cái quyền lựa chọn. Vì nó liên quan đến những cái khía cạnh khác, cho nên nếu cái người làm việc này thấy rằng là quý vị chỉ có đủ khả năng để mua cái phần bảo hiểm tai nạn xe cộ mà mình có lỗi mình phải bồi thường liability, thì họ chỉ nói vấn đề đó thì nó không đúng. Phải nói hết tất cả những cái việc cần thiết để cho quý vị là cái người tiêu thụ, quý vị có lựa chọn, quý vị quyết định như thế nào, đó là ở cái nơi quý vị muốn. Chứ không phải khi cái việc nó xảy ra, tại sao anh không nói cho tôi biết là tôi có thể mua cái phần này, tại sao chị không nói cho tôi biết là tôi cần có thể có cái này cái kia. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tham khảo, phải làm việc với những người mà chúng ta cảm thấy rằng là họ làm việc rất là đúng và với cái tâm. Số điện thoại trong giờ phát thanh là 408-947-7030. Quý vị có thể gọi điện thoại đặt câu hỏi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Hai ông bà này lấy nhau đến khi hai ông bà này quyết định đi đến chỗ ly dị. Trong thời gian hai ông bà này sống thì ông mua một cái khía bảo nhân thọ. Ông ấy đặt tên bà ấy trên đó. Khi chúng ta nộp đơn ly dị, trong cái đơn ly dị đó nó có một cái điều khoản. Cái điều khoản đó là cái điều khoản gia đình 2040. Cái điều khoản này nói rằng là cả hai người, khi cái người bên đối phương nhận được giấy tờ ly dị mà tòa bắt đầu thụ lý hồ sơ, thì cả hai người đều không được quyền mượn tiền từ trong những cái tài sản đang có, bãi bỏ, sang nhượng tất cả những cái công việc gì nó liên quan đến tài sản hai người có, cả những vấn đề liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, tiền lãnh khi mà mất khả năng lao động. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến một cái hồ sơ ly dị. Mình đang trong cái tình trạng này, mình không mua bán, mình không sang nhượng. Có nhiều người nói với tôi, vậy thì bây giờ tôi đi mua căn nhà được chưa? Tôi nói ly dị xong chưa? Rồi có người nói là, vậy thì bây giờ tôi làm như thế này được chưa? Tôi nói ly dị xong chưa? Khi chúng ta chưa có được cái lệnh tòa để ly dị, thì miễn là hai người đồng ý với nhau, viết trên giấy tờ, thì cái việc mình làm nó sẽ không có một cái phức tạp gì hết. Vấn đề ở đây là rất là nhiều người vô tình hay không biết hay là không được sự chỉ dẫn cho nó đúng. Nói chuyện là đủ rồi. Xin lỗi quý vị. Nói chuyện là đủ rồi. Cô ấy đồng ý mà. Ông ấy đồng ý mà, nhưng mà đó là cái lúc đó. Bây giờ càng ngày chương tình trạng nó càng tệ ra, tôi không bảo đồng ý nữa. không có giấy tờ, chỉ nói rằng là cô ấy đồng ý chỉ bằng cái lời nói thôi á. Nhưng mà cô ấy ra tòa, cô nói chánh án, tôi đâu có làm gì đâu, tôi đâu có biết gì đâu. Hay là anh ta nói rằng là anh ta đã không có đồng ý cái việc này, nhưng mà cứ làm hay như thế nào, không có giấy tờ gì hết. Cái chính tôi muốn nói là một khi cái việc ly dị nó xảy ra, quý vị không được sang nhượng tài sản, không được làm bất cứ một việc gì. Ngoại trừ khi hai người đồng ý với nhau làm một cái gì đó, ví dụ như hai người nói là thôi bây giờ để cái bảng bán nhà, mặc dù cái hồ sơ ly dị đang tiến hành, nó chưa đi đến chỗ kết thúc, nhưng mà hai người bằng lòng với nhau bán nhà. Ok, không sao, đừng có liên quan đến luật sư. Nếu hai người có thể đi đến cái chỗ bán nhà rồi, cái tiền đôi trong hòa bình, cần thiết gì phải cần đến luật sư để làm giấy tờ cho nó tốn thời gian, cho nó tốn tiền. Nhưng mà nhiều khi hai người không nói chuyện được nữa. Khi chúng ta nói đến chỗ việc là hai người phải đi đến chỗ ly dị, tôi vẫn nói cố gắng hòa giải, làm việc với nhau. Chỉ nhờ luật sư làm giấy tờ để cái việc hợp đồng, cái việc ly dị nó hợp thức hóa cho đúng, thì quý vị sẽ không phải rơi vào những cái tình trạng kéo dài cái hồ sơ. Ngay cả khi những người làm việc với quý vị, họ muốn thế này, họ muốn thế kia, chính quý vị là nhân vật chính trong cái vở kịch này, thì chính quý vị phải quyết định là quý vị muốn như thế nào. Nếu quý vị để cho những người ở ngoài này cầm dây kéo quý vị theo đường nào thì quý vị đi đường đó, thì quý vị sẽ không bao giờ thấy cái sự kết thúc của một cái hồ sơ ly dị. Có đến khi, thậm chí đến khi một trong hai người mất đi cái hồ sơ đó cũng vẫn còn có thể tiếp tục được. Mình không muốn sống một cuộc sống như thế. Và khi cái ông này, ông ấy quyết định là ông ấy thay đổi cái người đứng thừa hưởng cái khế ước bảo hiểm nhân thọ của ông ấy, thì bà vợ của ông ấy không biết. Nhưng mà rồi ông ấy mất đi thì cái phần này nó đi về hai đứa con của ông bà ấy. Những người khác đứng thừa hưởng gia tài mà ông ấy cho phản đối. Phản đối là vì họ nói, luật nói rằng là không thể nào nhượng sang nhượng tài sản bất cứ một cái gì trong thời gian hai người chưa đi đến chỗ kết thúc ly dị. Với lại họ nói rằng là họ chưa có đủ thời gian để mà họ có thể xem xét điều tra cái việc này. Chánh án ở trên tòa ra lệnh, cái hồ sơ của ông bà này đến chỗ ly dị, nhưng ông ấy chuyển cái tài sản này cho hai đứa con của ông ấy. Bà ấy đúng ra là cái người phải được hưởng cái tài sản này, nhưng bà ấy không phản đối. Vậy thì còn gì để mà thưa mới kiện mới nói. Nhưng mà có nhiều người vẫn thấy rằng là họ đúng, và họ cứ tiếp tục làm cái việc như vậy. Cái việc, tiếng Việt Nam tôi nghĩ cái chữ này nó rất là hay, là họ làm một cái việc vô bổ như vậy. Ok? Rồi chúng ta thấy rằng là tại sao luật nói như thế mà cái bà này, ông này làm như vậy mà chánh án lại còn cho họ được thắng hồ sơ? Vì đó là những cái dữ kiện trong cái hồ sơ mà chánh án ở trên tòa thấy và nghe và nhìn được những cái bằng chứng được đưa ra. Thì không có lý do gì để mà cái hồ sơ này cứ tiếp tục đi mãi. Mất thời gian của tòa, tốn thời gian của cả hai bên và chưa nói đến chi phí. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản của chung, chúng ta phải biết tài sản ở California này nó đứng hai dạng khi mà chúng ta là vợ chồng. Một là joint tenants, hai là community property. Cả hai cái nó đều có cái gọi là survivorship, tức là cái người nào còn sống thì cái người đó làm chủ. Hai vợ chồng cũng có thể đứng tenancy in common được. Quý vị phải hiểu là những cái dạng đó nó như thế nào để mà quý vị quyết định. Không ai có thể quyết định cái việc đó cho quý vị được. Và cũng không ai nên cho quý vị một cái lời khuyên là như thế này hoặc là như thế kia. Tại vì mỗi một người là một cái trường hợp khác nhau, tình trạng khác nhau. Cho nên khi chúng ta quyết định mua một căn nhà trong thời gian là vợ chồng và đứng làm chủ là joint tenants, thì chúng ta hiểu rằng là một trong hai người mất đi thì cái người còn sống làm chủ. Thế thôi, luật nói như vậy, không thay đổi gì được hết. Cũng giống như cái hồ sơ tôi vừa mới đưa cho quý vị nghe, cái khế ước nó nói giữa công ty bảo hiểm và cái người được bảo hiểm, và cái người được bảo hiểm họ quyết định như thế nào thì công ty bảo hiểm họ sẽ thi hành như vậy. Chứ không phải đến cái lúc mà họ, cái người được bảo hiểm mất đi, thì cái công ty bảo hiểm này phải bắt đầu tranh chấp với những cái người đứng thừa hưởng cái phần tài sản đó. Họ không có thời gian và họ cũng không có cái sức lực để làm những cái việc đó. Họ quăng cái số tiền vào trong tòa, hai bên cứ việc đấu đá nhau cho đến khi nào quyết định thì thôi. Đó là luật nói như thế thôi, không thay đổi gì hết. Tại sao có những người, nếu mình không là cái người được thừa hưởng cái gia tài đó mà mình lại tranh chấp? Nó tùy vào từng trường hợp. Có thể là cái lý do là cái người đáng được thừa hưởng thì lại không có tên trên cái khế ước, là vì cái người làm chủ cái khế ước đó đã chưa kịp thay đổi. Nhưng mà để chứng minh cái việc đó, chúng ta phải rất là có những nhiều rất là dữ kiện để mà có thể thấy rằng là cái ý định của cái người đã mất, họ đã muốn như thế nào. Bây giờ họ đâu có ngồi đó để mà khai cho chánh án biết rằng là họ muốn thế nào, phải không? Mình phải có những cái dữ kiện, mà những cái dữ kiện đó nó phải rõ ràng, chứ không phải là cái lời người này nói hay cái lời người kia nói. Ok, thì khi hai cái ông bà này đứng trụ một cái địa ốc, hai ông bà đi đến chỗ ly dị, trong thời gian cái hồ sơ đang tiến hành và điều khoản gia đình 2040 đã nói như vậy là không có được sang nhượng, không có được làm gì hết. Nhưng mà cái ông này, ông ấy xin được cắt đứt cái sợi dây chung trong cái căn nhà đó bằng cách là ông ta muốn rằng là cái nhà này một nửa của ông với là một nửa của bà vợ của ông hiện giờ đang đi đến chỗ ly dị. Nhưng mà không may cho hai cái ông bà này, đang trên đường đi đến chỗ ly dị thì ông ấy mất. Bây giờ con của ông ấy phải đứng vào vị trí của ông để giải quyết vấn đề này với mẹ của cậu ta. Quý vị đã thấy một cái tình trạng rất là khó khăn cho tất cả mọi người, đúng không? Vì vậy, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì sau khi ông ấy làm như vậy, ông ấy mất đi, thì bà ấy mới đưa hồ sơ lên tòa kiện và nói rằng là ông ấy không có được quyền cắt đứt cái sợi dây chung trong những cái tài sản đó. Là vì nếu mà ông ta không làm việc đó thì cái gia tài này nó hoàn toàn về bà ấy. Nếu bà ấy được cái sự chấp thuận của chánh án là ông ta đã làm sai, và bà ấy thưa với tòa rằng là ông ấy không có được quyền thay đổi cái việc này là vì ông đã nhận được những giấy tờ của việc ly dị này rồi. Chánh án ở trên tòa sơ thẩm bằng lòng với bà ấy. Xin lỗi quý vị, bằng lòng với bà ấy. Và nói rằng là ông ấy không có được thay đổi những cái gì mà đang trong thời gian hồ sơ cứu xét về vấn đề ly dị. Ông ấy không được thay đổi. Phía bên kia thì nói rằng là ông ấy đâu có làm cái gì khác đâu. Tài sản này là của hai người. Thì một nửa của ông ấy, một nửa của bà ấy. Ông ấy chỉ xin tòa, ông ấy chỉ xin là cho ông ấy được cắt đứt cái sợi dây joint tenants. Và khi mà ông ấy được phép làm như vậy thì ông mới chia cái tài sản đó thôi, chứ không phải là tự ông ấy làm được cái việc đó. tòa kháng cáo nói rằng là bởi vì cái chủ quyền là một cái giấy đứng giữa hai người. Chị làm Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, luật sư. Dạ, em muốn hỏi là em có cái ly dân của đứa con đó là nó, ví dụ nó muốn khai băng rút si đó. Và có tên đó, em chị thì có ảnh hưởng trong cái ly dân trust của em hay không?
Rồi, cảm ơn cô.
Cảm ơn luật sư.
Ok. Tôi làm một cái living trust và tôi cho con tôi cái tài sản của tôi. Nhưng mà bây giờ cái đứa con của tôi nó đi, nó khai tật. Vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào? Tài sản mình cho trong một cái living trust và tôi nghĩ rằng là chị làm cái revocable living trust. Thì cái việc đó nó không liên quan gì đến cái người con của chị đi khai thánh tật. Hai cái nó ở hai cái tay khác nhau. Phía bên này là cái living trust tay phải, bên trái con chỉ đi khánh tận, nó không có liên quan gì đến, tại vì tài sản của chị nó không có hiệu lực để cho đến khi chị mất. Có thế thôi nhá, đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn câu hỏi của chị, câu hỏi rất là hay. Và cũng gần hết giờ rồi, tôi muốn kết thúc cái hồ sơ mà cái bà này bà ấy phản đối vì ông chồng bà ấy mất, là bây giờ bà mất, ông mất mà chưa ly gì. Thì những cái tài sản hai người đứng chung có phải là tài sản đi về bà hay không? Chánh án là tòa sơ thẩm nói ông ấy thay đổi cái chủ quyền là ông sai. Chánh án ở tòa kháng cáo nói đúng là cái điều khoản 2040. Nó không cho một người sang nhượng hay làm bất cứ một việc gì trong khi hồ sơ đang thụ lý ở trên tòa về vấn đề ly dị. Technically, tức là trên phương diện đó thì cái việc ông ta cắt đứt cái sợi dây chung trên những cái địa ốc mà hai người có là không đúng. Nhưng mà cái mục đích của cái ông này chỉ để mà chia cái tài sản, không phải chia mà chỉ định cái phần nào của ông ấy và cái phần nào của bà ấy. Và vì vậy cái việc ông ấy làm nó không phải là mua bán, mà nó cũng không phải là sang nhượng. Ok? Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề như vậy, chúng ta phải tham khảo với luật sư, phải trình bày cái hồ sơ của mình, thì từ đó cái người luật sư họ mới biết làm thế nào để giúp cho quý vị giải quyết những cái thắc mắc mà quý vị có trong những vấn đề liên quan đến pháp lý nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng quý vị hỏi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị có một ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thành radio.